Chương 4. Nữ tu viện. Đêm dường như ngắn lại bởi các cô bé mệt nhoài sau chuyến đi đã ngủ say như chết. Khoảng 7 giờ, Cathy bị đánh thức bởi tiếng lách cách của tấm rèm che, và khi mở mắt ra, cô bé thấy Clover đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài qua cánh cửa chớp khép hờ. Khi nghe thấy Cathy động đậy, cô bé hét lên: "Ôi lại đây chị, thật thú vị. Em có thể nhìn thấy các trường đại học và nhà thờ, và em đoán là cả nữ tu viện nữa. Em chỉ không chắc lắm vì tất cả các ngôi nhà trông đều giống nhau." Cathy bật dậy và lao ra cửa sổ. Khách sạn nằm bên một công viên trồng nhiều cây xanh. Công viên có hàng rào màu chì với những con đường lát sỏi chạy từ góc này tới góc khác. Đối diện với khách sạn là một hàng dài những tòa nhà màu đỏ có mái vòm, chen vào là một vài tòa nhà màu nâu. Đó hẳn là khu trường đại học, và một tòa nhà to màu xám với mái hình chóp nón rõ ràng là nhà thờ. Nhưng các cô bé không thể đoán chắc cái nào trong số rất nhiều tòa nhà sơn trắng rèm cửa xanh ở phía kia công viên là nữ tu viện. Clover nghĩ tòa nhà có khu vườn là nữ tu viện, nhưng Cathy không cho là vậy, bởi Lily chẳng hề nhắc đến một khu vườn nào cả. Chúng tranh luận việc này lâu đến nỗi chuông báo ăn sáng reo lên, làm chúng bất ngờ, và cả hai bị buộc phải thay quần áo nhanh nhanh chóng chóng để bố khỏi phải chờ. Khi bữa sáng xong xuôi, bác sĩ Kha bảo hai chị em đội mũ vào để sẵn sàng cùng ông đi bộ tới trường. Clover nắm lấy một tay ông, Cathy tay còn lại, rồi cả ba đi qua giữa những cột rào màu chì, rồi đi dọc theo một trong những con đường chéo qua bãi cỏ. Bác sĩ Kha chỉ tay: "Tòa nhà đó kia." Cathy nói: "Đó không phải là cái mà em đã chỉ, Clover." Clover đáp, hơi thất vọng: "Đúng. Tòa nhà bố chỉ rõ ràng là không đáng yêu bằng cái cô bé đã chọn." Đó là một tòa nhà cao và hẹp, với cửa sổ trên mái và một mái hiên vuông vắn được đỡ bởi những cột quét vôi trắng. Một đống thân cây nằm trên hiên, từ trên cao vọng xuống những giọng nói. Những cái đầu của lũ con gái lố nhố nhô ra từ những cửa sổ phía trên khi có tiếng mở cổng, và khi cánh cửa mở, có thêm những cái đầu nữa xuất hiện nhìn qua lan can sảnh phía trên. Họ được dẫn vào một phòng khách chứa đầy đồ đạc nặng nề, lỗi mốt, được bày đặt một cách cứng nhắc. Ghế sofa và các ghế ngồi được bọc vải cứng màu đen xếp sát vào tường. Một ít sách nằm trên bàn được sắp xếp hai quyển một. Quyển trên xếp bằng chằng chặn với quyển dưới. Một bó cỏ khô được đặt trong lò sưởi. Không có tranh ảnh gì hết, trừ một bức chân dung sơn dầu vẽ một quý ông cao tuổi dữ dằn đeo kính và đội tóc giả, đang ngồi với ngón tay kẹp giữa cuốn kinh thánh một cách trang nghiêm. Nói chung, đây không phải một căn phòng vui vẻ, cũng không được tính toán để làm phấn chấn tinh thần những người mới đến. Và Cathy, sau một khoảng thời gian khá dài sống tách biệt, khiến cô bé trở nên nhạy cảm với những gì nhìn thấy trong phòng, bất giác nép vào gần bố khi họ bước vào. Hai phụ nữ tới để đón tiếp họ, một người trông cao ráo và quyền quý là bà Florence, người kia được bà giới thiệu là hiệu phó bà Nipson. Bà Nipson không cao, bà có khuôn mặt tròn, đôi môi mím chặt và đôi mắt xám tí hí. Bà Florence giải thích: "Cô ấy là phụ tá đắc lực của tôi trong việc quản lý ngôi trường này. Khi tôi nghĩ, cô ấy sẽ đảm đương toàn bộ việc quản lý. Liệu bà sắp phải nghỉ chưa?" Bác sĩ Kha hỏi, ngạc nhiên và không mấy hài lòng khi giáo viên mà ông nghe nói cũng là người đã khiến ông quyết định rời xa những đứa con của ông lại đang dự định nhường chỗ của mình cho một người xa lạ.
"Tôi cũng chưa quyết định khi nào sẽ nghỉ", bà Florence đáp lại. Rồi bà chuyển chủ đề một cách mềm mỏng nhưng cũng rất dứt khoát, đến nỗi bác sĩ Kha không có cơ hội hỏi thêm. Bà nói về lớp học, bà bàn về việc Cathy và Clover sẽ học những gì. Cuối cùng, bà đề nghị được dẫn chúng lên trên để xem phòng. Bố cũng có thể đi cùng, bà nói. Bà nhìn Cathy: "Tôi dám chắc Lily Pay, người nói với tôi rằng em ấy là chị họ của các em, đã miêu tả cách bố trí của khu nhà. Căn phòng mà tôi đã phân cho các em nằm ở tòa nhà đằng sau, dãy Walker. Các trò nữ gọi nó như thế." Bà mỉm cười khi nói, và Cathy lần đầu chạm mắt bà, cảm thấy điều mà Lily từng nói, bà Florence kiểu như là một nữ hoàng. Họ lên tầng vài đứa con gái đang đứng nhòm ngó qua lan can dạt ra khi họ tới. Bà Florence lắc đầu với chúng. Ngày đầu bao giờ cũng được thả lỏng về mặt kỷ cương. Bà nói, dẫn họ dọc theo một lối vào không trải thảm tới một cái cửa ở cuối. Từ chỗ đó đi thêm vài bước, họ tới một căn phòng bình thường có một cái kệ chạy dọc theo ba mặt tường. Trên kệ là một dãy các bồn rửa tay và bình đựng nước. Ở phía trên là móc treo khăn. Cathy hiểu đây chính là phòng vệ sinh khủng khiếp. Bà Florence dịu dàng. Chỗ rửa ráy của chúng tôi. Phòng vệ sinh thông ra một hành lang rất dài. Ánh sáng hắt vào qua hai ô cửa sổ phía cuối. Cửa ở hai bên được đánh số thứ tự 1, 2, 3, v.v. Vài trong số đó được khép hờ. Khi đi qua, Cathy và Clover liếc nhìn những đứa con gái và rương giường cùng những thứ khác. Đến cửa sổ số 6, cô Florence dừng lại. Bà nói, đây là căn phòng tôi định dành cho các em. Cathy và Clover hăm hở nhìn quanh. Đó là một căn phòng nhỏ nhưng có ánh mặt trời hân hoan rọi qua cửa sổ. Có một giường và một bàn bằng gỗ thích, vài cái ghế và một dãy mắt treo. Tất cả chỉ có vậy nếu không tính cái tủ ngăn kéo tay quai đen được gắn vào tường với những cửa tủ buffet phía trên. Bà Florence giải thích kéo một trong những cái ngăn kéo ra. Cái này thay cho bàn học và cũng là chỗ đựng quần áo của các em. Tôi hy vọng khi đã ổn định, các em sẽ thấy thoải mái. Các phòng đều nhỏ, nhưng những em nhỏ thường không yêu cầu nhiều diện tích như các em lớn. Tuy nhiên thật sự thì con gái lớn của ông, bác sĩ Kha ạ, trông lớn và trưởng thành hơn tôi tưởng. Ông nói cô bé bao nhiêu tuổi nhỉ? Cháu qua sinh nhật 16 rồi, nhưng đã bị giam hãm quá lâu trong phòng vì bệnh tật. Như tôi đã viết cho bà, nên bà có thể thấy cháu sẽ hơi chậm ở vài mặt. Và nói tôi mới nhớ. Chỗ này ông bố quá khéo. Là tôi băn khoăn không biết cháu có nên duy trì chế độ mà nó đã quen ở nhà hay không. Trong đó có việc tắm bằng bọt biển với nước lạnh vào mỗi sáng. Và vì tôi thấy các phòng ngủ không có sẵn bồn rửa mặt, tôi mong bà đồng ý cho các cô con gái nhỏ của tôi một cái. Liệu bà có thể vui lòng cho tôi biết có thể mua một cái bồn rửa mặt ở đâu? Bà Florence không hài lòng, nhưng bà không thể phản đối. Thế nên bà nhắc tới một cửa hàng. Cathy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô bé tin rằng phòng số 6 với bồn rửa mặt sẽ rất tiện nghi. Sự trống trơn và đơn giản của nó mang lại vẻ mới lạ mê hoặc. Và cái ý tưởng một ngôi nhà toàn con gái có gì đó thật thú vị với Cathy. Họ không nán lại lâu sau khi xem căn phòng mà đi mua sắm một chuyến. Cửa hàng vừa ít mà lại xa Hillsover, nhưng họ đã tìm thấy một cái bồn rửa mặt nhỏ gọn bằng gỗ thích và một ghế bập bên. Bố mua cả một cái ghế thấp tiện nghi có gối nệm và lưng ghế là những thanh gỗ ghép dọc. Đó là cho Cathy. Ông dặn cô bé, đừng bao giờ học tới mức đau lưng. Còn mệt thì cứ ngã lưng xuống giường độ nửa tiếng. Và bảo bà Florence rằng đó là chỉ thị của bố. Cathy nói cười rầu rĩ. Hoặc bảo bà Nipson. Cô bé không ưa bà Nipson và không hào hứng với cái ý tưởng quyền lực phân đôi. Tiếp đó là một bữa trưa vội ở khách sạn và đã đến lúc bác sĩ Kha phải đi. Họ cùng đi bộ về trường và nói lời chào tạm biệt trên bậc cấp. Hai cô bé sẽ không khóc, nhưng chúng dính chặt lấy bố và cái hôn cuối cùng của chúng ngập đầy tình cảm đến nỗi có thể sánh được với cả suối nước mắt. Lily có thể nghĩ chúng lạnh lùng, nhưng bố thì không. Ông hiểu con gái mình rõ hơn. Ông nói, thế mới là những cô bé dũng cảm của bố chứ. Rồi ông hôn chúng một lần nữa và vội vã quay đi. Có lẽ ông không muốn chúng thấy đôi mắt cũng hơi mờ đi của mình. Khi cánh cửa khép lại đằng sau chúng, Cathy và Clover nhận ra chúng đang cô đơn giữa những người lạ. Cảm giác không hề dễ chịu. Lòng hai đứa đầy u sầu khi chúng lên tầng, xuôi dậy Walker tới phòng 6. Một giọng vui vẻ cất lên khi chúng đi qua phòng 5. Và Rorette thò đầu ra hành lang. Ha, vậy là các cậu sẽ ở phòng bên. Ồ, tớ rất vui. Nó tiếp tục bắt tay thân mật. Tớ đã phần nào nghĩ là các cậu sẽ ở đó, nhưng tớ không chắc và sẽ có một số khó khăn cho những người mới tới. Các cậu thấy thế nào? Clover kêu lên, phấn chấn hẳn. Ôi, phòng chúng tớ ở ngay cạnh phòng cậu sao?
Ừ, may mà tớ lại không ghét các cậu, vì tớ muốn có phòng cuối dãy, nhưng cô Florence không cho. Vào đi, để tớ giới thiệu bạn cùng phòng của tớ.
Đây là làm trái nội quy, nhưng không sao, chẳng ai giả bộ tuân thủ nội quy vào ngày đầu tiên cả.
Chúng bước vào, phòng 5 giống hệt phòng 6 ở hình dạng, kích thước và đồ đạc trong phòng, nhưng Râu đã bỏ đồ trong rương ra và trang trí căn phòng với đủ các thứ. Cái bàn bày toàn sách và hộp đồ, những tranh in thạch bản màu được ghim trên tường, một cái nơ hoa hồng xanh to tướng trang trí thành giường. Rèm được cột lại bằng dải ri băng hồng, vắt ngang trên khung cửa sổ là nhành độc cần, còn tươi và thơm. Hiệu quả tạo ra thật kỳ lạ và thú vị, làm Cathy cùng Clover đồng thanh thốt lên, đáng yêu làm sao? Bạn cùng phòng của Rosette là một đứa con gái xanh xao nhút nhát, có đôi mắt thoáng ánh sợ hãi và đôi bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau một cách không thoải mái khi nó cử động và nói năng. Tên nó là Mary Silver. Nó và Râu khác nhau hoàn toàn, đến nỗi Cathy nghĩ thật kỳ quặc khi chúng được chọn để ở cùng nhau. Về sau, cô bé hiểu được vì sao. Râu thích bảo vệ người khác, Mary thích được bảo vệ. Râu thích nói, Mary thích lắng nghe. Mary rõ ràng coi Râu là tạo vật thú vị nhất trên đời. Nó cười khúc khích với mọi câu đùa của Râu, rồi bất thần dừng lại và lấy tay che miệng một cách hoảng sợ, như thể cười khúc khích là một cái gì đó sai trái.
Mary, cứ nghĩ mà xem.
Râu bắt đầu sau khi giới thiệu Cathy và Clover. Hai quý cô này đã có được phòng cuối. Cậu đoán đâu là lý do khiến cho bà Florence không cho bọn mình phòng đó, một căn phòng vô cùng đặc biệt.
Mary cười tiếng cười gượng gạo, trông như thể nó có thể nói ra lý do nhưng không dám. Râu tiếp tục.
Không sao, người ta nói thử thách là điều tốt cho mỗi người. Có những người tốt ở trong phòng đó cũng có cái hay khi mà chúng ta không thể. Cậu là người tốt nhỉ?
Nó quay sang Clover.
Clover đáp, phá lên cười.
Cực tốt!
Tớ cũng nghĩ thế. Tớ hầu như luôn có thể nói mà không cần hỏi. Tuy nhiên, được đảm bảo từ nguồn đáng tin cậy thì vẫn tốt hơn. Chúng ta sẽ là hàng xóm tốt, đúng không? Nhìn này! Bà nó lôi hẳn một trong các ngăn kéo quai đen ra để lên giường. Thấy không, ngăn kéo chúng tớ ở chính xác ngay đằng sau ngăn kéo các cậu. Bất cứ khi nào trong giờ tự học yên lặng, nếu tớ có điều gì muốn nói, tớ sẽ cho thư vào ngăn kéo của các cậu. Và các cậu có thể làm tương tự với tớ, như thế chẳng thú vị sao?
Clover nói,
đúng thế. Nhưng Cathy lắc đầu, dù cô bé có cười.
Cô bé nói, đừng dụ dỗ bọn tớ vào mấy trò láu cá.
Râu thốt lên. Chào ôi, bây giờ các cậu lại định tỏ ra ngoan ngoãn đấy hả? Cả hai cậu. Nếu vậy thì cứ phô ra cho mọi người biết để kết thúc trò chơi đi, tớ chịu được mà.
Nó quạt quạt tay một cách hài hước đến nỗi không ai có thể nhịn được cười.
Mary Silver cũng cười theo, nhưng sớm dừng lại theo cái kiểu bất thình lình của nó.
Râu tiếp tục.
À, còn Mary đây, tên cậu ấy là Silver.
Nhưng cậu ấy hoàn hảo như vàng vậy.
Chú thích, Silver trong tiếng Anh có nghĩa là bạc, hết chú thích. Một con người mẫu mực đúng là thử thách với tớ khi ở chung phòng với quý cô mẫu mực. Nhưng nếu lại có định thử thách tớ thêm nữa, cứ nói với tớ đàng hoàng, tớ sẽ dọn đồ và chuyển lên chỗ của những kẻ tội đồ ở dãy Attic. Chả hiểu sao chứ trông các cậu cũng chả có vẻ gì là mẫu mực, nhất là cậu đấy.
Nó gật đầu với Clover.
Mắt cậu hình như là màu tím, như mắt của Sylvia chị tớ. Và chị ấy là cô gái quyến rũ nhất Massachusetts. Mắt là những thứ dối trá dễ sợ. Còn cậu?
Nó quay sang Cathy. Cậu cao đến nỗi tớ không thể nhìn trọn vẹn cậu ngay được. Nhưng cái phần mà tớ nhìn thấy không đáng sợ chút nào.
Râu đang ngồi bên cửa sổ khi nó bình luận. Rồi đột nhiên nó cúi người về phía trước, gật đầu một cách duyên dáng thẹn thùng với ai đó bên dưới. Cathy nhìn xuống và thấy một chàng trai trẻ đẹp trai đang đội lại cái mũ mà anh ta vừa bỏ ra khỏi đầu.
Râu nói, đó là Barry Shields. Anh ấy là con trai ông hiệu trưởng. Các cậu biết đấy, anh ấy luôn đi qua sân bên để về phòng.
Nó đấy, căn phòng có rèm đỏ đấy, ngay đối diện cửa sổ của các cậu, thấy không?
Ra là nó.
Cathy thốt lên, nhớ lại những gì Lily nói.
Ồ, Đó có phải là lý do không?
Cô bé dừng lại, sợ rằng mình hơi thô lỗ. Râu hỏi, lạnh lùng.
Lý do tụi này muốn căn phòng của các cậu đấy hả?
Hừm, tớ cũng không biết. Tớ chưa bao giờ nghĩ xem có phải thế không?
Mary!
Nó đột ngột, nghiêm nghị.
Có phải là cậu đã nghĩ đến Barry Sillett khi cậu khăng khăng muốn cái phòng đó không?
Râu, sao cậu có thể? Cậu biết tớ không bao giờ nghĩ đến mấy thứ như thế mà.
Mary tội nghiệp, chống chế.
Còn Râu thì nói tiếp, với vẻ nhắc nhở đầy đứng đắn.
Tớ hy vọng là không, bằng không thì tớ phải tham khảo ý kiến cô Florence về vấn đề này. Tớ coi mình có trách nhiệm với cậu và đạo đức của cậu, Mary. Thôi, hãy quên chủ đề đau khổ này đi.
Nó trang trọng nhìn ba đứa con gái một lúc, rồi môi nó bắt đầu giãn ra, hai lúm đồng tiền đầy ma lực xuất hiện trên má và ném mình xuống ghế, nó phá lên cười.
Ôi Mary, cậu mới ngốc nghếch làm sao? Một ngày nào đó cậu sẽ làm tớ chết mất. Than ôi, tớ cư xử thế có chết không chứ? Tớ tệ quá mức rồi, nhưng tớ đâu có muốn thế. Học kỳ này tớ sẽ ngoan, tớ đã hứa thế với mẹ. Xin hãy quên điều đó đi và đừng ghét tớ và đừng bao giờ quay lại đây nữa.
Nó thêm vào giọng ngon ngọt khi Cathy và Clover chuẩn bị đi.
Cathy trả lời, bọn tớ cũng không định quay lại. Nhưng còn Clover nhạy cảm, cô bé đã cực kỳ yêu mến Joe ngay từ ngày đầu tiên ấy. Sau vài giờ lao động cực nhọc, phòng 6 đã đâu vào đấy và trông như một nơi hoàn toàn khác. Khăn mặt có tua rua được đặt phía trên bồn rửa mặt và trên bàn, ảnh của bác sĩ Kha và vài bức tranh in thạch bảng màu được bài trí trên tường. Ghế bập bên và ghế ngồi học đặt bên cửa sổ, những cái rương che giấu dưới lớp vải hoa sặc sỡ mà bác Mary đã chuẩn bị cho mục đích này. Trên cửa sổ là bình hoa của chị họ Helen mà trước đó Cathy đã bọc cẩn thận bằng quần áo của mình. Cô bé nói cột rèm lại bằng ri băng giống như râu rết. Giờ thì kiếm được bó hoa dại cho vào bình thì ổn. Một tiếng gõ cửa, Râu bước vào. Nó hỏi, các cậu xong chưa? Tớ vào xem được chứ? Nó kêu lên và nhìn quanh. Ôi, thật là xinh đẹp. Thế mới nói, chỉ cần một phút để biết một cô gái là người như thế nào nếu nhìn phòng cô ấy. Tớ có thể biết các cậu luôn ngăn nắp kỹ lưỡng và đảm đang, và các cậu cũng có thể chỉ cần một phút để nhận biết tớ và Maggie Wi-Fi. Ellen Gray là một vị thánh. Sally Setterly là một đứa đảng trí và Lily Pay là một con ranh vo ve giả tạo. Ôi, tớ quên mất, nó là chị họ các cậu phải không? Tớ mới thô lỗ làm sao? Râu cười nói với Clover, khiến cho con bé không thể không mỉm cười lại. Ái chà! Nó nói tiếp, bồn rửa mặt, thật vậy sao? Ở đâu ra vậy? Cathy giải thích, bố chúng tớ mua, bố đã xin phép bà Florence. Ông ấy mới tuyệt làm sao, tớ cũng phải viết thư ngay cho bố để xin phép mới được. Nó làm thật, và kết quả là chuyện bồn rửa mặt trở thành mốt. Và rất nhiều người bố viết thư xin phép, đến nỗi bà Florence thấy bắt buộc phải bỏ hệ thống phòng rửa mặt đi và cung cấp bồn rửa mặt cho cả khu nhà. Yêu cầu của Cathy là tiên phong cho việc đó, nhưng tôi không nghĩ thực tế này khiến cô bé được ban giám hiệu biết đến nhiều hơn. Cathy hỏi, à, mà Lily đâu rồi nhỉ? Hôm nay không thấy chị ấy. Cậu muốn biết sao? Tớ có thể nói. Nó đang ngồi trên mép một cái ghế, chân gác lên thanh ngang của một cái ghế khác và đầu thì tựa lên vai của đứa bạn cùng phòng. Cái đứa đang nóng lòng muốn thoát ra để dọn dẹp ngăn kéo của nó và nó đang khóc.
Sao cậu biết? Cậu lên trên đó gặp chị ấy chưa?
Ồ, tớ chưa gặp nó, cũng chả cần thiết phải thế. Học kỳ trước tớ thấy nó rồi, cả kỳ trước đó nữa, nó luôn dành ngày đầu tiên ở trường như thế mà. Tớ sẽ dẫn các cậu lên nếu các cậu muốn tự kiểm chứng.
Cảm thấy thích thú, Cathy và Clover theo chân Râu lên tầng trên. Đúng là như vậy, Lily đang ngồi trong tư thế y như Râu đã nói, mặt nó sưng lên vì khóc. Khi nó thấy lũ con gái, tiếng nức nở của nó to gấp đôi. Nó hỏi,
ôi việc này chẳng đáng sợ hay sao? Tớ chết mất, tớ biết vậy. Trời ơi, sao bố lại bắt tôi đến đây cơ chứ?
Râu nói, giọng chẳng có gì là thông cảm.
Nào Lily, đừng biến mình thành đứa ngốc.
Rồi nó ngồi xuống và bắt đầu làm một tràng các vẻ mặt lố bịch
nháy mắt và vòng những ngón tay xung quanh đầu của Niobe, tên mà nó đặt cho Lily, cho đến khi những đứa con gái khác cười ngặt nghẽo. Và Niobe dù nhún vai giận dỗi và nói, đừng lố bịch thế Rosette, cũng phải nhượng bộ. Đầu tiên nó cười mỉm, rồi cười thành tiếng, sau đó nó tuyên bố rằng đã thấy ổn hơn. Chú thích, Niobe là hoàng hậu của thành Thebes trong thần thoại Hy Lạp. Tất cả 14 người con của bà bị Artemis và Apollo giết chết. Đau khổ và tuyệt vọng, Niobe khóc than rồi hóa đá mà chết. Hết chú thích. Râu nói, có thế chứ, đi rửa mặt đi và hãy sẵn sàng cho bữa tối, vì chuông sẽ reo ngay thôi. Còn cậu, Annie, cậu cũng nên xếp gọn cái ngăn tủ của cậu đi. Nó nháy mắt ranh mảnh. Annie thoát ra ngay với tiếng cười rúc rích, dù nó đã cố nén mà vô ích. Lily cáu tiếc, hét, đồ vô tâm, tớ tin là cậu được làm bằng đá cẩm thạch, bởi cậu chả có một tí cảm xúc nào. Em cũng thế đấy Cathy, em đã chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Râu bị chạm nọc, nói, thế xét trong vấn đề này, nếu mũi đang đỏ như tôm hùm thì nhiệt độ ở tim là bao nhiêu? Và ngược lại. Chuông báo giờ ăn tối reo thật đúng lúc để ngăn chặn một cơn mưa nước mắt mới từ Lily. Nó hấp tấp chải tóc trong tức tối và tất cả cùng nháo nhào chạy xuống cái cầu thang bên mà theo như Râu giải thích là dành cho học sinh. Phòng ăn không đủ rộng, chỉ đủ chỗ cho một nửa lũ con gái cùng ngồi, thế nên chúng lần lượt vào ăn theo nhóm. Tuần này, một nửa ăn trước và tuần sau, nửa còn lại. Bà Nipson ngồi bên khay trà với bà Florence bên cạnh. Ngồi ở đầu kia của bàn ăn là một người trông rất nghiêm khắc, người mà Lily thì thầm là cô Jen hắc xì dầu. Bữa ăn rất đơn giản, trà, bánh mì và bơ và thịt bò sấy. Tất cả ăn trong yên lặng, lũ con gái không được phép nói chuyện trừ khi hỏi xin thứ mà chúng cần. Thật ra Rosette ngồi cạnh bà Florence có nói chuyện với bà và một hai lần gì đó còn cả gan nói mấy câu đùa nho nhỏ, khiến cho Clover nhìn nó với vẻ ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ. Còn lại không ai nói câu nào ngoại trừ vui lòng cho cháu bơ hay chuyển cho tớ bánh mì. Khi cả nhóm xếp hàng đi lên tầng sau bữa ăn ảm đạm, chúng chạm trán vài hàng con gái đói bụng đang đợi xuống ăn và nghe chúng thì thầm, các cậu ăn lâu quá, bữa nay ăn gì thế? Buổi tối trôi qua với việc soạn thời khóa biểu và sắp xếp phòng học thuộc lòng và giờ học. Cathy thấy mừng khi được đi ngủ cả một ngày với tất cả những ấn tượng mới và những gương mặt lạ lẫm. Đối với cô bé giống như một giấc mơ lộn xộn, cô bé và Clover lặng lẽ cởi quần áo. Một trong số các nội quy được in ra treo ở cửa phòng ngủ là tất cả giao tiếp với bạn cùng phòng sau khi chuông nghỉ ngơi reo hoàn toàn bị cấm. Khi đó, việc làm theo quy định này không phải là khó. Ngay sau khi nến bị thổi tắt, Clover đánh bạo thì thầm, thật sự là rất khẽ, vì ai mà biết liệu cô Jen có đang đứng nghe ngoài cửa hay không? Chị con nghĩ, chị sẽ thích trường không? Và Cathy cũng thì thầm trả lời một cách cảnh giác tương tự, chị không chắc nữa. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở nữ tu viện.